Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Truyện Mà Bẻ Lái. Mình là Mà Truyện, các bạn cũng có thể gọi mình là Mà Chu. Ngày hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục series kỳ án và đến với một vụ án xảy ra vào năm 2013 tại Thượng Hải. Khi mà chúng ta nhắc tới Thượng Hải thì lập tức những cái người mà mê phim Hồng Kông, Đài Loan á, sẽ cảm thấy rất là quen thuộc. Bởi vì Thượng Hải là một trong những nơi mà được các tiểu thuyết gia, các nhà làm phim thường xuyên chọn làm bối cảnh trong tác phẩm của họ. Ví dụ như bộ phim Bến Thượng Hải được TVB Hồng Kông ra mắt vào đầu thập niên 1980. Đây được coi là một tác phẩm kinh điển của đài TVB về đề tài xã hội đen, với những nhân vật như Hứa Văn Cường, Đinh Lực, Phùng Trình Trình đã để lại rất là nhiều ấn tượng cho khán giả. Và đây cũng là bộ phim đã đưa diễn viên Châu Nhuận Phát lên vị trí ngôi sao trong làng giải trí. Và ngay cả cái bài hát Bến Thượng Hải do nữ ca sĩ Diệp Lệ Nghi trình bày là một bài hát chủ đề của bộ phim này, cũng là một bài hát xuất sắc và đi cùng năm tháng. Các bạn mà nghe tới lọn băng là các bạn sẽ hát nối tiếp theo là lọn lầu, đúng không các bạn? Cái bài này nó đi sâu vào cái thế hệ 7X, 8X nhiều lắm. Rồi bộ phim Dòng Sông Ly Biệt là một bộ phim truyền hình của Đài Loan sản xuất vào năm 1986, được chuyển thể từ tác phẩm cùng tên của nữ sĩ Quỳnh Dao. Bộ phim đã gây được tiếng vang lớn một thời, đồng thời cũng đưa những tên tuổi như Tần Hán, Lưu Tiết Hoa lên đỉnh cao của sự nghiệp diễn xuất. Và không thể không kể đến series phim Nhất Đỏ Nhì Đen gồm 8 phần, trong đó phần 4 với tựa tiếng Việt là Bến Thượng Hải Tranh Bá Đồ Long được nhiều người yêu thích nhất, với diễn xuất lạnh lùng khí chất của diễn viên Tạ Hiền trong vai thần bài Long Tứ. Rồi trong một bộ phim lẻ có tựa đề là Thánh Bài phần 3, Châu Tinh Trì cũng đã xuyên không trở lại Thượng Hải vào thời điểm quá khứ năm 1937 để giúp cho Đinh Lực đánh bại thần bài nước Pháp bằng đặc dị công năng của mình. Và trong phim này thì anh Châu Tinh Trì có rất là nhiều đặc dị công năng lắm các bạn. Ví dụ như là lắc xí ngầu nè, nhìn thấu con xúc sắc nè, rồi chà lá bài để mà đổi qua con bài khác các bạn. Và trong những cái đặc dị công năng đó thì anh có một cái công năng nữa gọi là công năng tàng hình. Ảnh chỉ cần niệm không nhìn thấy tôi, không nhìn thấy tôi là lập tức không ai nhìn thấy ảnh luôn các bạn. Các bạn thấy đặc dị công năng ghê không? Ok, và ngay cả ở Việt Nam á các bạn, ngay cả bài hát Cuộc Tình Trong Cơn Mưa do anh Bo Đăng Trường trình bày á cũng lấy bối cảnh ở Thượng Hải luôn đó các bạn. Ok, nói sơ sơ về Thượng Hải, cái nơi xảy ra cái vụ án ngày hôm nay mình sắp kể á, một chút xíu vậy thôi. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ đi vào chi tiết chính của vụ án ngày hôm nay nhé. Và nếu đây là lần đầu tiên các bạn đến với kênh Truyện Mà Bẻ Lái thì cũng đừng quên bấm nút like và bấm nút đăng ký theo dõi và ủng hộ cho kênh nhé. Vào lúc 11 giờ 50 phút ngày 16 tháng 3 năm 2013, có một đám cháy đã bùng phát tại một tòa nhà dân cư ở huyện Gia Định, Thượng Hải. Người dân đã hoảng loạn và hô hoáng khi phát hiện khói đen dày đặc cuồn cuộn bốc ra từ một căn nhà nằm ở tầng 3. Rất may là lính cứu hỏa đã có mặt kịp thời và dập tắt được đám cháy, không để cho cháy lan ra cả tòa nhà và khu vực xung quanh. Tuy nhiên, vẫn có một người chết trong căn hộ đó. Cô ta tên là Tiểu Lý. Cơ thể cháy đen đang nằm trên một chiếc giường cũng cháy đen ở trong phòng ngủ. Người chồng của nạn nhân Tiểu Lý tên là Dương Lượng, khi nghe tin báo lập tức quay trở về. Và anh ta gần như sụp đổ hoàn toàn khi nhìn thấy xác vợ mình. Bi kịch đã bất ngờ ập đến khi họ vừa chỉ mới tổ chức đám cưới cách đây 5 ngày trước. Tại sao lại có vụ hỏa hoạn này? Ngọn lửa phát hỏa là do nguyên nhân gì? Sau khi khói tan, các nhân viên cứu hỏa đã xác định nơi bốc cháy đầu tiên chính là chiếc giường trong phòng ngủ, nơi mà nạn nhân đang nằm. Tuy nhiên, lực lượng chữa cháy cảm thấy có rất là nhiều điều bất thường. Thứ nhất là dáng nằm của nạn nhân. Phần lớn cơ thể của cô ta nằm ở trên giường, nhưng mà hai chân lại thõng xuống đất. Khuôn mặt của nữ nạn nhân tuy đã bị cháy đen, nhưng mà có thể mơ hồ nhìn thấy được có những vết máu từ mũi và miệng của cô ta. Trước tình hình này, lực lượng cứu hỏa đã gọi về báo cáo và yêu cầu đội điều tra hình sự của Sở Cảnh sát Thượng Hải lập tức tới hiện trường. Tại hiện trường, đội điều tra hình sự và pháp y đã có mặt để tiến hành điều tra, và nhận định của họ rằng chắc chắn sẽ gặp rất là nhiều khó khăn, Bởi vì lực lượng cứu hỏa khi tiến hành chữa cháy sẽ ít nhiều xóa đi nhiều cái dấu tích. Cả hai vợ chồng này đều xác định là không hút thuốc. Trong nhà không có bàn thờ nên cũng không có hộp quạt, không có sự cố chập điện trước khi cháy. Ở trong bếp có bếp ga đánh lửa điện tử, rất khó để xảy ra hỏa hoạn. Mà dù cho có xảy ra hỏa hoạn thì với cái không gian như vậy, nạn nhân Tiểu Lý vẫn có thể chạy thoát ra ngoài. Nhưng tại sao cô ta lại nằm chịu chết trong đó như vậy? Căn hộ này là một căn hộ 2 phòng ngủ, rộng khoảng 70m2. Khóa cửa vẫn còn nguyên. Khi lính cứu hỏa ập vào thì họ vào bằng đường cửa sổ. Không giống như nhiều cặp vợ chồng mới cưới, cái ngôi nhà này nói chung là tương đối là bài trí đơn giản. Ở trong phòng ngủ thì chỉ có một chiếc giường và 2 chiếc tủ đầu giường, rất là đơn giản thôi. Nạn nhân Tiểu Lý lúc mà được phát hiện là đang nằm trên giường, nhưng tư thế của cô ta rất là kỳ lạ. Phần lớn cơ thể thì nằm trên giường, nhưng mà 2 chân lại thõng xuống đất. Đây không phải là một tư thế ngủ bình thường và cũng không phải là một tư thế khi đang nghỉ ngơi trong nhà. Khoảng hơn 1 giờ sau, kết quả khám nghiệm tử thi sơ bộ của bác sĩ pháp y đã xác định nạn nhân chết không phải là do cháy mà do bị bóp cổ đến chết trước khi xảy ra hỏa hoạn. Bước đầu có thể xác định đây là một vụ mưu sát chứ không phải là một vụ tai nạn hỏa hoạn thông thường. Pháp y cần phải tiếp tục khám nghiệm chuyên sâu và đội điều tra tiếp tục xem xét kỹ hiện trường. Người chồng Dương Lượng nói rằng ở trong nhà bị mất khoảng 5.000 nhân dân tệ tiền mặt và một số trang sức của vợ. Liệu đây có phải là một vụ trộm cướp rồi sau đó là giết người phóng hỏa hay không? Trong cái lúc mà khám xét thì cảnh sát vô tình đã tìm thấy một cái lá thư ở trong ngăn kéo tại cái đầu giường phòng ngủ. Thì nội dung trong đó ghi rằng anh hứa từ nay về sau anh sẽ không đánh vợ một lần nào nữa. Anh xin lỗi và hãy cho anh một cơ hội. Cái bức thư này thì không có ký tên, cũng không có ghi ngày tháng gì hết. Nhưng mà từ cái nội dung và chữ viết thì người ta xác định được đây chính là được viết từ tay của người chồng Dương Lượng. Liệu cái điều này nó có liên quan gì đến cái chết của nạn nhân không? Nạn nhân Tiểu Lý lúc đó là 29 tuổi, quê gốc ở Sơn Đông. Mới kết hôn được 5 ngày nhưng mà đó là tổ chức đám cưới thôi. Còn thật ra cô ta và Dương Lượng đã chung sống với nhau là 4 năm rồi, cũng tại cái căn nhà này. 3 năm đầu thì họ đi làm thuê cho các công ty thực phẩm. Rồi 1 năm gần đây, với cái số tiền mà họ dành dụm được á, cộng với lại tiền vay mượn ngân hàng, vay mượn người thân bạn bè, thì họ đã mở được một cái công ty nhỏ kinh doanh về dịch vụ cung cấp nhu yếu phẩm. Cả hai dường như đã dành toàn bộ cái tâm tư cho cái công ty này với một cái mục đích là vươn lên làm giàu ở Thượng Hải các bạn. Cho nên là ngoài những cái thời gian nghỉ ngơi mà cần thiết thì gần như họ bận rộn cho công việc suốt ngày. Khi mà thành lập công ty thì họ đã mua bảo hiểm cho công ty, ngoài ra cũng mua kèm theo bảo hiểm nhân thọ. Nếu mà một trong 2 người gặp bất chắc thì người còn lại sẽ là người thụ hưởng. Và trong trường hợp cụ thể này thì người chồng sẽ là người được thanh toán tiền bảo hiểm. Và với những cái nội dung vừa nói như trên thì cảnh sát đã đặt người chồng Dương Lượng này vào diện nghi ngờ. Dương Lượng khai với cảnh sát rằng anh ta đã rời khỏi nhà vào lúc 10 giờ 30 sáng và lái xe đến huyện Phụng Hiền cách nhà mấy chục cây số để mà giao hàng. Khi rời nhà, lúc bước xuống cầu thang thì anh ta có gặp một người hàng xóm, rồi 2 người cũng có chào hỏi qua lại, nói vài câu xã giao. Sau đó thì anh ta mới lấy xe để đi giao hàng. Và cái người hàng xóm cũng đã xác nhận với cảnh sát về cái thông tin này. Khi nghe tin báo về vụ cháy vào lúc 11 giờ 50 thì Dương Lượng lúc đó đã ra khỏi cái căn nhà đó khoảng 1 tiếng đồng hồ rồi. Có vẻ như Dương Lượng không thể có thời gian để gây án được, vì lúc đó anh ta đang ở huyện Phụng Hiền, cách xa tới hàng chục cây số mà. Tuy nhiên cảnh sát cũng đặt một giả thiết rằng liệu có khả năng nào xảy ra như vậy hay không. Cả 2 người này mới kết hôn có 5 ngày nhưng mà đã sống chung với nhau nhiều năm thì ít nhiều cũng sẽ xảy ra mâu thuẫn. Chắc chắn Dương Lượng đã từng đánh Tiểu Lý, thì bởi vậy mới có cái bức thư mà anh ta xin lỗi vợ và hứa không bao giờ đánh vợ nữa chứ. Vào cái ngày xảy ra vụ án, có thể 2 vợ chồng đã xảy ra mâu thuẫn, Dương Lượng lại đánh Tiểu Lý một lần nữa và có thể đã vô tình mà bóp cổ làm cho Tiểu Lý bị chết. Sau đó vì sợ tội cho nên để tạo ra bằng chứng ngoại phạm, Dương Lượng đã cố tình đi xuống nhà. Và anh ta gặp bất cứ người hàng xóm nào thì anh ta cũng sẽ bắt chuyện nói vài câu để cho họ biết rằng mình chuẩn bị đi công chuyện, không có ở nhà. Rồi tiếp theo sau đó anh ta sẽ quay trở lại cái căn hộ đó, lấy tiền mặt, trang sức, rồi đặt xác Tiểu Lý lên giường, sau đó là đốt lửa. Rồi lập tức ra ngoài, chạy thẳng đến cái nơi giao hàng ở bên huyện Phụng Hiền. Và như vậy thì nó sẽ tạo ra một cái hiện trường là trộm cướp rồi giết người, và nó cũng đồng thời là bằng chứng ngoại phạm cho mình. Để xác minh vấn đề này thì điều tra viên đã lập tức gấp rút đến cái nơi mà được khai báo rằng nơi giao hàng của Dương Lượng á, cái nơi đó ở huyện Phụng Hiền. Và tại đây thì đã được chủ tiệm xác nhận là thời điểm đó Dương Lượng đã lái xe đến đây giao hàng, và cửa hàng ông ta cũng có camera để ghi lại cái cảnh đó nữa. Và như vậy thì thật sự là Dương Lượng không có đủ thời gian để mà gây án. Tạm thời thì Dương Lượng được loại ra khỏi diện tình nghi. Trong cái quá trình mà hỏi thăm tất cả những cái người hàng xóm trong cái khu nhà này thì các điều tra viên đã nhận được một cái thông tin rất là có ích. Đó là có một người dân kể rằng vào lúc 11 giờ sáng thì khi anh ta đi ngang qua cửa nhà của nạn nhân, anh ta thấy nạn nhân Tiểu Lý có mở cửa cho một ai đó vào nhà. Khi mà cái người hàng xóm đó đi tới cái cửa đó thì là lúc đó Tiểu Lý vừa mới đóng cửa lại, chỉ nghe loáng thoáng được là Tiểu Lý nói là ngồi đó đợi tôi một chút. Sau đó thì cửa nhà đóng kín lại hoàn toàn, người hàng xóm ta cũng đâu có quan tâm, đã đi lướt qua luôn. Như vậy là khả năng cái khoảng thời gian phạm tội là từ 11 giờ cho đến 11 giờ 50 phút. Và cái người mà vào nhà của Tiểu Lý lúc 11 giờ đó khả năng rất cao chính là kẻ gây án. Có điều tạm thời chỉ có thể xác định thủ phạm là người quen của Tiểu Lý. Người quen cho nên cô ta mới mở cửa cho vô nhà chứ. Nhưng không thể xác định được cái người đó là ai, là nam hay là nữ, là cái người ở trong tòa nhà hay là người ở ngoài tòa nhà vào đó. Nói chung vẫn còn rất là mịt mờ. Để tìm ra kẻ đã đến hiện trường vụ án trong thời điểm gây án, cảnh sát đã kiểm tra tất cả các video giám sát ở xung quanh khu vực tòa nhà với hy vọng là tìm ra được một cái dấu vết gì đó của nghi phạm. Cái khu nhà này nó có 4 lối để ra vào lận các bạn. Thứ hai, cái ngày hôm đó là vào dịp cuối tuần nên có rất là nhiều người ra vào cái khu vực này. Từ 11 giờ cho đến 12 giờ có rất rất là nhiều người đã đi ra đi vào cái khu vực đó. Rất là khó xác định được là ai là người đã đi vào căn nhà của Tiểu Lý. Cảnh sát tìm hiểu các mối quan hệ xung quanh, những cái mối quan hệ mà quen biết của Tiểu Lý, thì được biết rằng cô ta không có họ hàng sống ở Thượng Hải. Cuộc sống của cô ta cũng rất là bình thường, cho nên là ngoài chồng của mình thì Tiểu Lý tiếp xúc nhiều nhất là với hai nữ nhân viên trong cái công ty nhỏ của hai vợ chồng á, là hai chị em nhân viên tên là Sảo Vân và Sảo Linh. Ngoài ra còn có một nam tài xế giao hàng có tên là Sài Tiết Phong. Thời điểm xảy ra án mạng thì hai người nữ nhân viên vẫn đang ở cửa hàng để buôn bán. Camera cửa hàng có ghi lại đầy đủ. Vì vậy hai nhân viên nữ này được loại trừ, chỉ còn lại tài xế Sài Tiết Phong. Sài Tiết Phong vừa mới nghỉ việc một ngày trước khi xảy ra vụ án. Anh ta nghỉ việc vì lý do là vợ chồng của Dương Lượng đã phát hiện anh ta gian dối trong công việc, thường xuyên kê khống giá xăng khi mà anh ta đi giao hàng á, cho nên đã quyết định sa thải anh ta. Và nếu như vậy thì Sài Tiết Phong, cái người tài xế này, rất có thể có động cơ để mà gây án. Cảnh sát đã đặt giả thiết như sau. Sài Tiết Phong rất là tức giận khi bị sa thải, và anh ta biết được cái lịch để giao hàng. Hôm nay đuổi anh ta thì ngày mai anh ta không được đi giao nữa, thì chắc chắn Dương Lượng sẽ là người đi giao hàng theo cái lịch mà đã định sẵn. Và nếu mà Dương Lượng đi giao hàng thì Tiểu Lý chắc chắn sẽ ở nhà một mình, cho nên anh ta đã rắp tâm quay lại để trả thù. Vì cũng là nhân viên cũ cho nên Tiểu Lý đã mở cửa cho hắn vào. Nào ngờ hắn đã ra tay giết chết Tiểu Lý, sau đó là tranh thủ lấy tiền mặt và trang sức rồi đốt nhà phi tang. Đó là cái giả thiết cảnh sát đặt ra như vậy đó. Cảnh sát đã tiến hành thẩm vấn Sài Tiết Phong. Anh ta nói rằng anh ta không thể nào mà liên quan tới cái vụ án này được. Không thể vì cái chuyện mà đuổi tôi rồi tôi làm ra cái chuyện như vậy. Không có công ty này thì tôi làm ở công ty khác bình thường thôi. Anh ta nói rằng cái ngày mà hôm xảy ra vụ án, anh ta rời nhà khoảng 10:30, 10:50 gì đó, rồi sau đó là tới siêu thị gần nhà mua một bao thuốc lá, rồi sau đó anh ta đến một cái con đường gọi là con đường Jin Yuan Si. Cái con đường này không biết mình phát âm đúng không nữa, nhưng mà cái nơi này ở Thượng Hải nó là cái nơi để người ta dán những cái bảng quảng cáo, những cái bảng tuyển dụng á. Những cái nhà tuyển dụng mà muốn tuyển dụng thì sẽ đăng cái thông tin lên đó, nội dung tuyển dụng sao, nam nữ độ tuổi các thứ lên đó, rồi ai có nhu cầu việc làm thì dựa vào cái đó mà liên hệ với họ các bạn. Thì con đường này là người ta hay làm chuyện đó. Và Sài Tiết Phong đã kể rằng lúc đó cũng đã gặp một người anh họ cũng đang tìm việc làm và đứng đó cũng nói chuyện một lúc. Sài Tiết Phong nói là nguyên một cái buổi sáng như hôm đó anh ta chỉ ở cái khu vực đó để mà xem thông tin tìm việc làm thôi. Anh ta đã đọc rất là nhiều cái tuyển dụng của các nhà tuyển dụng, các bảng quảng cáo. Anh ta cũng thuộc gần hết luôn. Anh ta có thể tả rõ những cái công ty nào mà tuyển dụng về tài xế á, đại loại như là công ty A thì lương bao nhiêu, công ty B thì yêu cầu độ tuổi bao nhiêu, công ty C thì một tuần làm bao nhiêu ngày, công ty D thì phụ cấp bao nhiêu nếu mà làm thêm giờ, là anh ta kể vanh vách hết các bạn. Sau đó thì các điều tra viên cũng đã kiểm tra lại cái bản tuyển dụng ở trên cái con đường đó và đối chiếu lại với lời khai của Sài Tiết Phong nói và thấy nó rất là chính xác. Có nghĩa là anh ta đã đứng đó nghiên cứu rất là lâu, nguyên một cái buổi sáng. Nói chung là cảnh sát hỏi cái gì thì Sài Tiết Phong đều trả lời rất là trôi chảy, không có cái biểu hiện gì gọi là lúng túng hay là che giấu điều gì hết. Vậy nếu mà Sài Tiết Phong không phải là hung thủ thì ai mới là hung thủ đây? Ở trong cái quá trình mà xác minh song song tất cả các đối tượng có liên quan các bạn, cảnh sát đã buộc phải suy luận thêm một hướng nữa. Đó là nếu trường hợp hung thủ không phải là người quen nhưng mà được người thân giới thiệu để gặp Tiểu Lý và được vào nhà Tiểu Lý trong thời điểm đó thì sao? Cụ thể là trong trường hợp này, nếu mà người chồng mà thuê sát thủ rồi nói dối với vợ là cái giờ đó sẽ có người quen đến để lấy tài liệu hay lấy đồ hay là bất cứ một lý do gì đó để mà Tiểu Lý không có nghi ngờ, sẵn sàng mở cửa cho cái người đó vào nhà, và cái người vào nhà đó đã thực hiện hành vi tội ác đó, như vậy thì cái người chồng Dương Lượng đâu cần có mặt ở nhà, đâu cần trực tiếp ra tay đâu. Và bằng chứng ngoại phạm rất là rõ ràng khi anh ta cứ việc chạy xe đi giao hàng như cái lịch đã lên thôi. Trong quá trình điều tra thì cảnh sát xác định được là vợ chồng của Dương Lượng để mở được cái công ty này thì đã phải vay mượn tiền từ bạn bè, từ người thân, từ ngân hàng, nói chung rất là nhiều. Thì cái áp lực tài chính nó rất là lớn. Và khi áp lực như vậy thì cả hai vẫn thường xảy ra cãi vã với nhau. Ngoài ra còn cái số tiền bảo hiểm mà anh ta sẽ được nhận khi mà vợ anh ta chết nữa. Và tất cả những cái điều đó liệu có thể trở thành cái nguyên nhân để mà gây nên cái cớ sự ngày hôm nay hay không? Cảnh sát đã phân tích kỹ lại hiện trường vụ án. Họ phát hiện ra một chi tiết, đó là trong cái gian bếp á, bình ga được mở hết cỡ, vặn ra hết cỡ rồi các bạn, nhưng mà ở trên bếp không hề có nồi niêu xoong chảo gì hết. Cũng may là cái bếp ga nó có van an toàn các bạn. Khi không sử dụng thì dù có vặn bình ga hết cỡ đi thì khí ga nó cũng sẽ tự động ngắt, không có thoát ra ngoài. Chứ nếu lúc đó mà còn cộng thêm khí ga, cộng với lại cái mồi lửa nữa thì không chừng là cháy nguyên cái tòa nhà đó, và thiệt hại về của và người rất là lớn á. Cái bếp ga này là do Dương Lượng đã cất công tìm hiểu và mua 3 cái. Ngoài gắn ở nhà mình thì còn gắn ở nhà bố mẹ, rồi nhà bố mẹ vợ nữa, là tổng cộng 3 cái. Dương Lượng nói với bố mẹ vợ là tại vì tính của vợ con hay đản trí cho nên xài cái loại này cho nó an toàn. Và như vậy là Dương Lượng biết rất rõ về cái cách sử dụng cái bếp ga này. Thì đâu có lý nào anh ta lại yêu cầu sát thủ vặn hết cỡ cái bình ga để làm chi? Nó đâu có tác dụng gì đâu, anh ta biết là cái van nó sẽ tự khóa mà. Với lại cái thứ hai á, nếu mà phi tan bằng cách mà đốt nguyên cái căn nhà như vậy, nó cũng sẽ đẩy Dương Lượng vào một cái tình thế bất lợi, bởi vì toàn bộ giấy tờ công ty, những giấy tờ quan trọng, sổ sách công nợ, các thứ anh ta đều để ở nhà hết. Cảnh sát có thể thấy rõ điều đó mà. Tiếp theo nữa là vào đêm trước khi xảy ra sự việc, Tiểu Linh đã báo cho Dương Lượng biết một cái tin vui, đó là cô ta đã mang thai. Và sau đó thì Dương Lượng đã rất là vui mừng và gọi điện báo tin cho hai bên họ nội ngoại, từng người để báo tin trong cái tâm trạng rất là vui vẻ, để thông báo rằng họ sắp sửa có con đầu lòng. Nói đến đây thì theo tâm lý là dù có mâu thuẫn với vợ cỡ nào đi chăng nữa, cũng không có lý nào hôm trước mới nghe vợ báo có thai thì ngày hôm sau lại ra tay sát hại cả mẹ lẫn con như vậy được. Và quả thật thì cảnh sát đã điều tra rất kỹ lưỡng tất cả các mối liên hệ, tất cả những cái giao dịch, cuộc gọi của Dương Lượng và rất nhiều yếu tố khác đã xác định được Dương Lượng không phải là thủ phạm và cũng không phải là chủ mưu trong cái vụ án này. Khi điều tra đến nay là cảnh sát người ta cũng có một cái chút giống như gọi là thở phào, tại họ không hề mong muốn là trong thâm tâm á, ngoài công việc thì nó không mong muốn là cái người chồng này là kẻ chủ mưu đâu. Và lúc này thì cái mũi điều tra về cái người tài xế xài Tiến Phong á, đã có một cái phát hiện mới. Khi mà theo dõi camera ở cái khu nhà mà xài Tiến Phong ở á, vào cái ngày mà xảy ra vụ án, thì thấy rằng anh ta không phải là đã rời nhà vào lúc hơn 10 giờ rưỡi như là lời anh ta khai, mà thật ra anh ta đã rời khỏi cái khu nhà đó là lúc 9 giờ sáng rồi. Cái chuyện mà nhầm có một tiếng rưỡi đồng hồ với người khác thì có lẽ cũng không có gì đáng nói. Nhưng mà với một cái người có thể nhớ vanh vách từng hành động của mình trong mấy ngày hôm đó, nhớ được nội dung của một đống cái bản tuyển dụng xin việc làm mà lại nhầm cái giờ mình ra khỏi nhà. Và cũng bởi vì anh ta giải thích tất cả những chuyện khác nó quá rõ ràng đi, cho nên thật ra điều tra viên lúc đó đã đặt nghi ngờ lên anh ta rồi. Ngoài ra, cảnh sát đã hỏi tất cả những cái nhà tuyển dụng đã dán cái bản quảng cáo bản tuyển dụng ở đó đó, thì có một cái đơn vị tuyển dụng mà xài Tiết Phong đã kể vanh vách cái những cái yêu cầu công việc của cái công ty đó. Anh ta nhớ được hết độ tuổi, rồi thời gian làm việc, rồi mức lương, rồi phụ cấp làm sao là anh ta nhớ được hết. Và anh ta nói rằng anh ta đọc cái bản đó là lúc 12 giờ trưa. Nhưng mà thực chất thì nhà tuyển dụng đã dán cái tấm bản đó vào buổi chiều ngày hôm đó, có nghĩa là tới chiều mới dán cái tấm đó. Vậy mà hắn ta đã đọc được nội dung từ trưa, rõ ràng là có cái điều gì đây rồi. Hắn đã nói dối rồi chứ còn cái gì nữa. Vì vậy cái sự nghi ngờ đối với anh ta lại càng tăng lên. Với cái nghi ngờ đó, cảnh sát đã xem lại toàn bộ cái video giám sát ở cái khu vực tòa nhà của Tiểu Lý. Nhưng mà lần này thay vì tìm mông lung cả đống người ra vô thì họ tìm đích danh xài Tiết Phong luôn. Và họ đã phát hiện vào lúc 11 giờ 37 phút xài Tiết Phong đã đi vào cái khu dân cư đó. Rồi lúc 11 giờ 55 anh ta đã rời khỏi cái khu dân cư đó qua một cái cổng khác. Ngoài ra, điều tra viên cũng phát hiện rằng xài Tiết Phong đang thiếu rất là nhiều nợ nần, nói chung là thiếu nợ ngập đầu, thiếu của xã hội đen nữa, đang rất là cần tiền để giải quyết, đặc biệt là giải quyết cho xã hội đen. Khả năng cao nếu anh ta là kẻ gây án thì cái số trang sức mà trộm được, lấy ra được từ trong cái căn nhà của Tiểu Lý chắc chắn sẽ được đem đi bán hoặc là cầm cố. Và sau đó các điều tra viên đã kiểm tra toàn bộ hàng loạt các cửa hàng Kim Hoàng, các tiệm vàng á các bạn, và các tiệm cầm đồ ở khu vực đó và khu vực lân cận để xem có manh mối gì hay không. Và trong quá trình đó đã có một tiệm vàng nhận ra được xài Tiết Phong khi mà hắn tới đây bán trang sức. Cảnh sát đã thu hồi số trang sức đó lại và sau đó là giám định xác định được trang sức đó chính là trang sức của Tiểu Lý. Và vụ án đến đây thì cảnh sát đã bắt khẩn cấp xài Tiết Phong. Trước áp lực của thẩm vấn, của nghiệp vụ cảnh sát và những bằng chứng không thể chối cãi thì cuối cùng xài Tiết Phong cũng đã phải thừa nhận tất cả, anh ta chính là kẻ gây án. Hóa ra cái sự việc là như vậy. Anh ta đã làm tài xế cho cái công ty này thật ra cũng chỉ mới 2 tháng hơn thôi. Tuy nhiên, cũng như những lần anh ta bị đuổi việc trước, đây không phải là công ty đầu tiên mà anh ta lái xe, thì anh ta đã ăn gian xăng và bị chủ phát hiện. Và lần này cũng vậy, cũng đã bị vợ chồng Dương Lượng Tiểu Lý phát hiện, cho nên họ không sử dụng nữa mà họ sa thải anh ta. Tuy nhiên khi mà anh ta nghỉ việc thì nó rơi vào ngày 15, nhưng anh ta lại đòi thanh toán hết lương của cái tháng đó. Nhưng mà Tiểu Lý đã không đồng ý cái chuyện này. Cô ta nói rằng nếu mà như bình thường mà tự anh xin nghỉ hay là vì một lý do gì đó thì chúng tôi sẵn sàng thanh toán lương của nguyên tháng này cho anh. Nhưng chúng tôi đã phát hiện anh gian dối trong cái quá trình vận chuyển đi giao hàng hóa và ăn gian xăng như vậy, cho nên làm tới đâu trả tiền tới đó thôi, trả đến ngày 15 không có trả nguyên một tháng. Mà trong cái quan điểm của hắn và những cái công ty trước, hình như người ta cũng chấp nhận cái chuyện đó là phải được nguyên một tháng lương, dù cho làm 10 ngày, 5 ngày nhưng mà nó đã lấn qua cái tháng rồi thì phải trả cho người ta nguyên cái tháng lương đó. Mà ở đây thì không thanh toán như vậy, Tiểu Lý không đồng ý, cho nên hắn đã đâm ra rất là tức giận. Và cái ngày hôm sau hắn biết là Dương Lượng sẽ phải đi giao hàng, tại vì hắn đã bị đuổi rồi, đâu còn ai đi giao hàng, thì Dương Lượng sẽ phải trực tiếp lái xe đi giao hàng. Hắn đã quyết tâm trả thù vào ngày hôm đó. Hắn biết là Tiểu Lý hiện giờ đang ở nhà một mình thôi. Và khi hắn đến, hắn lấy lý do rằng xin lại cái bộ hồ sơ xin việc mà lúc đầu hắn nộp á, để hắn cầm cái đó đi nộp cho một công ty khác, khỏi mất công là đi làm lại giấy tờ này nọ, nó phiền phức. Thì lúc này Tiểu Lý cũng không có nghi ngờ gì cả, cho nên đã mở cửa cho hắn vào để lục tìm cái bộ hồ sơ xin việc ban đầu của hắn. Thì khi mà Tiểu Lý đi vào phòng ngủ để lục tìm cái bộ hồ sơ xin việc của hắn trả lại cho hắn, thì hắn đã đi theo sau và bất ngờ bóp cổ Tiểu Lý cho đến chết. Khi mà Tiểu Lý không còn động đậy nữa thì hắn đã đặt cô ta nằm lên giường, sau đó lục tiền trong các ngăn kéo, lấy được 5.000 nhân dân tệ và một số trang sức của Tiểu Lý. Và để phi tang cái chuyện này, hắn bất chấp luôn cái chuyện là phóng hỏa có thể gây ra một cái nạn rất là lớn, có thể cháy nguyên một cái khu đó luôn. Hắn cũng không hề nghĩ tới. Hắn đã ra mở hết cái bình ga, có điều là hắn không có biết rằng cái bình ga đó, cái bếp đó, nó có cái van tự khóa thôi. Sau đó hắn vào, hắn đốt cái nệm là cái giường mà hắn đặt xác của Tiểu Lý lên, rồi hắn mới bỏ chạy ra ngoài. Hắn nghĩ là ga nó bắt lửa một cái thì nó sẽ cháy bùng nổ nguyên cái căn nhà đó, là mọi thứ là sẽ chìm vào quên lãng hết và hắn sẽ thoát tội với các bạn. Tuy nhiên thì ga cũng bị ngắt và người dân cùng với cảnh sát chữa cháy đã dập tắt được cái ngọn lửa đó kịp thời trước khi mà nó lan rộng. Rồi sau đó, để tạo bằng chứng ngoại phạm cho mình, hắn ta đã đến cái con đường mà dán những cái bảng quảng cáo tuyển dụng á các bạn, để mà học thuộc những cái nội dung ở đó, để phòng khi cảnh sát nói để mình còn trả lời được đó các bạn. Rất là khôn lanh, nhưng mà làm sao thoát được lưới trời. Đến ngày hôm sau khi mà mọi việc yên ắng rồi thì hắn mới đi bán vàng. Rất là xui cho hắn khi cái người mà thu mua lại cái vàng trang sức đó đã nhớ được mặt hắn. Và cuối cùng thì vào cuối năm 2013, Tòa án Gia đình của Thượng Hải đã phán án tử hình đối với Xài Tuyết Phong với 3 tội: cố ý giết người, trộm cắp và hủy hoại tài sản. Đối với cái vụ án này thì rõ ràng Xài Tuyết Phong quá tàn nhẫn với cuộc sống đến mức thái quá luôn. Lỗi lầm của hắn bị phát hiện thì hắn không có cảm thấy đó là lỗi lầm, mà hắn lại nghĩ người khác mới là người gây lỗi lầm cho hắn. Cái chuyện hắn ăn gian xăng trên cái đường đi giao hàng này nọ để lấy thêm cái tiền dư của công ty thì hắn không thấy là tội lỗi, nhưng mà hắn lại nghĩ hắn làm được 15 ngày mà không trả lương hắn hết nguyên một tháng là làm sai với hắn, và từ đó nảy sinh một cái thù hận để tranh thủ lúc mà người chồng không có nhà thì tới để hãm hại một cái người phụ nữ chân yếu tay mềm. Sau đó còn dùng lửa để mà cố gắng che đậy cái tội ác của mình. Nhưng mà đâu có chuyện dễ dàng như vậy. Pháp luật đâu có thể mà dễ dàng cho người ta đùa giỡn như vậy các bạn. Và chính cái đôi tay để giết người đó và cái đôi tay để châm lửa đó, nó không chỉ thiêu rụi cuộc đời tươi mới của Tiểu Lý, một người vừa mới làm vợ, sắp được làm mẹ, mà còn hủy hoại cả một gia đình và hủy hoại nuốt chửng luôn cuộc đời của chính hắn. Và câu chuyện này cũng là một cái lưu ý đối với chị em phụ nữ, đó là khi chúng ta ở nhà một mình thì chúng ta phải cẩn thận đối với những cái mối quan hệ, đặc biệt là khác phái mà lại đến nhà của chúng ta đường đột, không báo trước như vậy. Ở trong cái trường hợp này, rõ ràng Tiểu Lý là cái người sa thải Xài Tuyết Phong. Dĩ nhiên mình phải thấy có cái gì đó lấn cấn, tự nhiên nó tới nhà một cách đột ngột như vậy, nó không hề báo trước gì, là phải nhìn ra được vấn đề chứ. Nhưng mà cô ta vẫn để hắn vào nhà, và cuối cùng thì cái kết thật là thảm khốc, rất là đáng tiếc. Thật ra một người đàn ông bình thường lịch sự ta sẽ không bao giờ đến nhà của phụ nữ, nhất là phụ nữ đang có chồng như vậy, một cách đường đột như vậy đâu các bạn. Ngay cả như mình, không phải mình nói là nó là chân lý gì đâu, nhưng mà mình hay cư xử như nè, mình tới nhà bạn mình á, mà nếu mà nó đang ra ngoài đi công chuyện hay là gì đó, chỉ có vợ nó trong nhà là mình không có vô. Mình sẽ đứng ngoài mình đợi cái nồi chồng nó về mình mới vô. Mình sẽ làm bộ nó ra ngoài uống cà phê hay là gì đó. Nói chung là mình cũng tránh những cái chuyện mà không đáng có, mặc dù cũng không đến nỗi gì đâu, nhưng mà né được cứ né các bạn, tận tắc vô ấy nấy. Nhưng mà đó là mình nói những cái trường hợp mà ví dụ như phụ nữ đã có chồng hay là cái gì nha, chứ còn cái chuyện mà mấy bạn đang có bạn gái hay là cái gì mà ở nhà của mình thì các bạn cứ qua bình thường, chứ mình khuyên các bạn đừng qua, chắc các bạn chửi mình xong rồi bỏ follow mình luôn quá. Ok, vụ án ngày hôm nay đến đây thôi. Chúng ta sẽ gặp nhau ở những kỳ án tiếp theo. Nếu các bạn thấy câu chuyện này hay thì nhớ comment ở bên dưới cho mình biết nhé. Còn bây giờ thì xin chào tạm biệt và xin hẹn gặp lại.